Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2016. Tỷ phú bất động sản Donald Trump đang có một sự dẫn đầu cách biệt trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Trump không được coi là đại diện uy tín của Đảng Cộng Hòa khi đảng này đang tìm cách loại bỏ ông ra khỏi cuộc đua.
I also happen to call him a lightweight, okay, and I have said that, so I would like to take that back.
Ông Trump là mục tiêu tấn công chính trong buổi tranh luận của Đảng Cộng Hòa tối qua, và ông cũng là nguyên nhân làm sự rạn nứt trong đảng này thêm trầm trọng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Nam Triều Tiên đe dọa chế độ ở Bình Nhưỡng sẽ không tồn tại nếu Bắc Triều Tiên không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Nhật đình chỉ việc rời căn cứ hải quân Mỹ trên đảo Okinawa. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, 2 người chết, 35 người bị thương.
Mỹ đưa thêm tàu chiến vào khu vực Biển Đông. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, cuộc chạy đua để được Đảng Cộng Hòa đề ra tranh cử chức Tổng thống dường như đã đắm chìm vào một cuộc trả thù với người dẫn đầu là ông Donald Trump, bị nhắm làm mục tiêu chính. Thông tin viên Michael Brown tường trình chi tiết từ Washington qua phần trình bày của Tấn Trương.
Trong cuộc tranh luận tối qua, các đối thủ của ông Trump đã luân phiên nhau tấn công doanh gia từ New York, người dường như đang thẳng tiến đến chỗ được đảng đề cử. Thượng nghị sĩ Marco Rubio hứa sẽ bàn về các vấn đề, nhưng đã nhiều lúc để mình bị lấn lác bởi ý muốn trở thành một cuộc khẩu chiến gay gắt với ông Trump. Ông Rubio nói, trong tất cả những người trên sân khấu này thì ông Trump là người có thành tích yếu nhất để chống lại bà Hillary Clinton. Ông Trump cãi, sai rồi, tôi đã đánh bại bà Clinton trong nhiều cuộc thăm dò. Khi ông Rubio phản bác là ông sẽ thua, thì ông Trump nhắc lại là đã đánh bại bà Clinton trong nhiều cuộc thăm dò, và ông Rubio nói bà ta sẽ đè bẹp ông. Người điều hợp chương trình tranh luận đã phải can ngăn và nhắc nhở hai ông rằng khán giả không thể hiểu được gì nếu cứ cướp lời nhau như thế. Cuộc tranh luận tổ chức ở thành phố Detroit, miền Bắc, còn đầy những lời lẽ nhục mạ cá nhân hơn. Nhưng một trong những lúc gây bối rối nhất là khi ông Trump khoe khoang về khả năng tính dục của ông, xúc phạm Rubio, người mới đây đã chế giễu bàn tay nhỏ của ông Trump. Ông Trump nói tiếp.
I also happen to call him a lightweight, okay, and I have said that, so I would like to take that.
Tôi cũng đã gọi ông ta là một võ sĩ hạng lòng, và tôi đã nói thế. Vậy tôi xin rút lời đó lại. Thực ra, ông ta không phải thuộc loại hạng lòng đâu. Tôi phải nói rằng ông ta đã chỉ trích bàn tay của tôi. Chưa hề có ai chỉ trích bàn tay tôi bao giờ. Tôi chưa nghe ai nói thế cả. Hãy nhìn vào những bàn tay kia kìa, có phải là nhỏ hay không? Vậy mà ông ta lại đề cập đến bàn tay của tôi và nói là nếu tay nhỏ thì cái gì khác chắc chắn cũng hơi nhỏ. Tôi bảo đảm với quý vị rằng không có vấn đề gì. Tôi bảo đảm.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz tìm cách đứng ngoài cuộc cãi vã, nhưng ông đã công kích ông Trump, chế giễu khẩu hiệu vận động của ông ta, nói rằng ông ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Cruz nói,
tôi không cho rằng dân chúng nước Mỹ muốn thấy một đám học trò cãi vã nhau. Họ muốn có những giải pháp, chứ không phải những khẩu hiệu. Nói, làm cho mọi sự khá hơn, vĩ đại hơn thì dễ. Ta cũng có thể in ra và dán lên những chiếc mũ bóng chày. Nhưng vấn đề là, đầu tiên quý vị có hiểu được các nguyên tắc đã làm cho nước Mỹ vĩ đại hay không?
Là đối thủ về sát ông Trump trong các cuộc chạy đua, ông Cruz đã tìm cách thuyết phục cử tri rằng ông là lựa chọn thay thế cho doanh gia tỷ phú này. Nhưng thống đốc bang Ohio John Kasich đã trình bày lý lẽ để chứng tỏ ông mới là ứng viên xứng đáng để đối đầu với đảng Dân Chủ vào tháng 11.
I can get the crossover votes. You see, because throughout this campaign...
Tôi có thể lấy được những lá phiếu của những cử tri còn lưỡng lự. Như quý vị thấy, bởi vì trong suốt cuộc vận động này, tôi đã nói về những vấn đề. Tôi chỉ hề tìm cách tham gia những cuộc đấu đá hỗn tạp trên sân khấu. Và mọi người nói, bất cứ tôi đến đâu, thì dường như tôi cũng là người trưởng thành trên sân khấu.
Nhưng ông Kasich chưa thắng được một cuộc đua nào. Và việc ông tiếp tục cuộc vận động của ông có thể tùy thuộc vào việc liệu ông có thắng được cuộc bầu cử sơ bộ ngay bang nhà Ohio của ông vào ngày 15 tháng 3 hay không. Nhiều nhà lập pháp và các nhân vật hàng đầu của đảng Cộng hòa đã nói họ sẽ không bao giờ ủng hộ ông Trump, ngay cả nếu ông là người được đề cử, trong khi những người khác đã bắt đầu quy tụ đằng sau ông. Ông Trump là ứng viên duy nhất của đảng Cộng hòa đang được đã thắng số 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử.
Hôm qua, cựu ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney đã mở một cuộc công kích kịch liệt nhắm vào người dẫn đầu trong các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Đây là cuộc công kích mới nhất trong hiện tượng dường như là một chiến dịch mở rộng giữa ông Trump và tổ chức của Đảng Cộng Hòa. Như dự đoán, ông Trump đã phản bác ông Romney và nói việc ông ra tranh cử đang làm Đảng Cộng Hòa lớn mạnh thêm. Thông tấn viên VOA Jim Malone tại thủ đô Washington ghi nhận các diễn biến mới nhất trong cuộc vận động tranh cử năm 2016 trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Người được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống vào năm 2012, ông Mitt Romney, đã cho thấy rõ lập trường của ông đối với việc ông Donald Trump ra tranh cử.
Donald Trump is a phony, a fraud. His promises are as worthless.
Ông Donald Trump là một kẻ giả mạo, gian lận. Những lời hứa của ông ta chẳng có giá trị gì, cũng như một tấm bằng của trường đại học Trump. Ông ta đang đối xử với công chúng Mỹ y như họ là những người ngu xuẩn. Để cho ông ta thênh thang tiến vào tòa Bạch Ốc thì chúng ta chỉ có được một kẻ gây rối.
Ông Romney nói các chính sách đối nội của ông Trump sẽ dẫn đến suy thoái, đối ngoại của ông sẽ làm cho Hoa Kỳ và thế giới ít an toàn hơn.
Mr. Trump is directing our anger for less than noble purposes.
Ông Trump hướng sự căm phẫn của chúng ta vào những mục đích không tử tế gì. Ông ta đem người Hồi giáo và người di dân Mexico ra làm vật tế thần. Ông ta kêu gọi sử dụng biện pháp tra tấn. Ông ta kêu gọi giết hại trẻ em và thân nhân vô tội của những phần tử khủng bố.
Ông Donald Trump đã mau chóng đưa ra phản ứng trong một cuộc tụ tập vận động ở Portland trong bang Maine và nhắc nhở các ủng hộ viên rằng ông đã ủng hộ ông Romney và gây quỹ cho ông ấy cách đây 4 năm.
He came out, it was very nasty. I mean, I thought he was a better person than that. I did help him, I raised money for his...
Ông ta đã thò bộ mặt thật ra, thật là xấu xa. Ý tôi muốn nói, tôi vẫn nghĩ ông ta là người tốt hơn thế. Tôi đã từng giúp đỡ ông ta. Tôi đã gây quỹ vận động cho ông ta. Quý vị có thể thấy ông ta trung thành như thế nào. Ông ta đã năn nỉ tôi ủng hộ. Tôi đã có thể nói, Mitt, hãy quỳ xuống đi. Và chắc hẳn ông ta đã quỳ xuống.
Cách đây 4 năm, cả hai người đã tươi cười khi ông Trump bày tỏ sự ủng hộ. Ông Trump đã nói,
It's my honor, real honor and privilege.
Ủng hộ ông Mitt Romney là một vinh dự thực sự. Và một đặc ân cho tôi.
Và ông Mitt Romney đã đáp.
Being in Donald Trump's magnificent hotel and having his endorsement is a delight.
Thật là một niềm vui sướng được ở trong khách sạn tráng lệ của ông Donald Trump và được sự ủng hộ của ông.
Sự thù hận giữa ông Romney và ông Trump cho thấy sự rạn nứt ngày càng trầm trọng trong Đảng Cộng Hòa vào lúc ông Trump tiến bước tới chỗ được đảng đề cử sau khi thắng 7 trong 11 cuộc tranh đua vào ngày siêu thứ ba.
Former students say Trump University was a scam.
Các tổ chức gây quỹ độc lập ủng hộ đảng đang cho chiếu các quảng cáo trên TV nhằm gây thiệt hại cho ông Trump trong các cuộc bầu sơ bộ sắp tới. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida hy vọng sẽ thắng ông Trump tại cuộc bầu sơ bộ ở bang nhà vào ngày 15 tháng 3. Ông Rubio nói,
What people are saying now is please, everyone get together so we can keep this front runner from winning.
Điều mọi người đang nói bây giờ là, mọi người làm ơn hãy đoàn kết để người về đầu này đừng thắng và phá hoại đảng Cộng Hòa.
Ông Rubio, thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas và thống đốc bang Ohio John Kasich đều đang vận động để mong thay thế ông Trump trong cuộc bầu sơ bộ sắp tới, nhưng không còn mấy thời gian nữa.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói miền Nam phải xác định rõ với chế độ Bắc Triều Tiên rằng chế độ của họ sẽ không sống còn nếu không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tổng thống Park đưa ra nhận định này trong một bài diễn văn được truyền hình cho các sĩ quan quân đội mới được ủy nhiệm hôm thứ Sáu, một ngày sau khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hạ lệnh cho quân đội dưới quyền ông ta là phải sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Bà Park nói rằng cần dự kiến một hành động trả đũa dữ dội hơn bình thường từ phía Bắc Triều Tiên để đáp lại các biện pháp chế tài quốc tế mới áp đặt lên Bình Nhưỡng đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm thứ Tư và khiến cho Bắc Triều Tiên đưa ra lời đe dọa mới. Cũng trong ngày thứ Sáu, một chiếc tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên đã bị chặn ở Philippines sau khi các cuộc thanh sát được thi hành theo một biện pháp chế tài mới, dẫn tới việc phát hiện một số vi phạm về an toàn. Chiếc tàu chở hàng Jin Teng đã bị cầm giữ trong vịnh Subic của Philippines, nằm về hướng bắc thành phố Manila hôm thứ Sáu. Một báo cáo cho đội tuần duyên nói rằng các thanh tra không tìm thấy hàng hóa khả nghi, mà tìm thấy một số điều vi phạm an toàn, chẳng hạn như thiết bị thiếu hay bị hư hại, cần phải được điều chỉnh trước khi tàu có thể rời bến.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hoa Kỳ vừa phái một số tàu chiến tới Biển Đông trong lúc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam cùng một số nước láng giềng khác đang gia tăng căng thẳng. Nhật báo Hải quân của Mỹ ngày 3 tháng 3 loan tin tàu sân bay USS John Stennis, hai tàu khu trục, hai tàu tuần dương và hạm đội 7 trong 24 giờ qua đã tiến vào Biển Đông. Hành động phô diễn lực lượng mới nhất này diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter hồi đầu tháng cảnh cáo Trung Quốc chớ có quân sự hóa Biển Đông và đe dọa sẽ có những hậu quả cụ thể tiếp theo nếu Bắc Kinh không hạ giảm các hoạt động trong khu vực. Vẫn theo Navy Times, tháp tùng tàu sân bay Stennis có các tàu tuần dương Antietam và Mobile Bay cùng khu trục hạm Chung-Hoon và Stockdale. Tàu chỉ huy USS Blue Ridge cũng đang hiện diện trong khu vực và đang hướng về phía Philippines. Các giới chức cho hay tàu tuần dương Antietam đang thực hiện một nhiệm vụ tuần tra riêng khác với tàu sân bay Stennis. Tới nay, Mỹ đã hoàn tất hai cuộc tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp tại những khu vực có tranh chấp với các nước bao gồm Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, khu trục hạm Larsen đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý của đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam nói của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Cuối tháng Giêng vừa qua, tàu khu trục Curtis Wilbur áp sát đảo Triton, một phần của quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Navy Times dẫn lời Trung tá Hải quân Clay Doss nói, các tàu và máy bay của chúng tôi hoạt động thường kỳ xuyên suốt Tây Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông, đã hàng chục năm nay. Chỉ trong năm ngoái, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã làm nhiệm vụ tổng cộng 700 ngày ở Biển Đông. Việt Nam và Hoa Kỳ gần đây đồng loạt lên tiếng phản đối việc Trung Quốc khẩn trương đắp đảo, xây đường băng và triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu và radar ra Biển Đông. Cả Hà Nội và Washington đều lên án các động thái này, đe dọa hòa bình và làm leo thang căng thẳng khu vực. Hôm 1 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mạnh mẽ tuyên bố, nếu Trung Quốc không ngưng quân sự hóa Biển Đông, quân đội Mỹ sẵn sàng tăng cường điều động tới châu Á-Thái Bình Dương và sẽ chi thêm 425 triệu đô la cho các hoạt động diễn tập quân sự chung với những nước trong khu vực bị Trung Quốc đe dọa. Quốc tố cáo Mỹ quân sự hóa Biển Đông. Quốc hội Trung Quốc tuyên bố chính Hoa Kỳ chứ không phải Bắc Kinh là bên đang quân sự hóa Biển Đông. Thời báo Hoa Nam buổi sáng dẫn lời phát ngôn nhân Quốc hội Trung Quốc bà Phó Oánh hôm nay tố cáo rằng Mỹ đang tăng mạnh hoạt động quân sự trong khu vực và các cuộc tuần tra của Mỹ gần các đảo do Trung Quốc nắm giữ ở Biển Đông khiến căng thẳng leo thang. Phát biểu của bà Phó được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Tư lệnh của Mỹ ở Thái Bình Dương lên án Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông thông qua các hoạt động xây đảo và đưa thiết bị quân sự ra những khu vực có tranh chấp. Người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc nói, cáo buộc rằng Trung Quốc đang quân sự hóa khu vực có thể dẫn tới một sự tính toán sai lầm về tình hình. Nếu nhìn kỹ vấn đề, quý vị sẽ thấy chính Mỹ đang đưa các tàu quân sự và các máy bay hiện đại nhất ra Biển Đông. Bà Phó nhấn mạnh, Mỹ nêu rõ là sẽ triển khai 70% tàu chiến và máy bay tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo chiến lược xoay trục sang châu Á. Mỹ tăng cường các hành động quân sự với các đồng minh và sự hiện diện quân sự của Washington ở châu Á-Thái Bình Dương chẳng phải là hành động quân sự hóa hay sao? Bà Phó Oánh khẳng định, Trung Quốc có quyền xây đảo để bảo vệ lãnh thổ ở Trường Sa, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Hôm qua, Việt Nam nói sẽ kiên quyết và kiên trì bảo vệ chủ quyền, các quyền hợp pháp và lợi ích ở Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình. Đáp câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam có biện pháp mạnh tay hơn, chẳng hạn như hành động pháp lý để chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc làm leo thang căng thẳng Biển Đông hay chăng? Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói, là một quốc gia có liên quan trực tiếp trong tranh chấp ở Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp một cách ôn hòa, phù hợp với luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Khi được yêu cầu bình luận về việc Tổng Công ty Dầu khí Quốc doanh của Trung Quốc CNOOC gần đây mời các công ty nước ngoài đấu thầu các lô dầu khí ở Biển Đông, ông Bình cho biết nhà chức trách Việt Nam đang điều nghiên kỹ động thái này của Trung Quốc. Về việc Trung Quốc gửi 7 tàu tới bãi Hải Sâm ở Trường Sa trong những tuần gần đây, ông Lê Hải Bình một lần nữa nhắc lại Việt Nam có tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không nêu tên Trung Quốc, nhưng ông Bình khẳng định tất cả mọi hoạt động trong khu vực mà không được sự đồng ý của Việt Nam là bất hợp pháp.
Việt Nam có thể khó đạt được tham vọng về mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ Việt Nam hồi cuối năm 2015 đặt ra mục tiêu tăng trưởng của năm 2016 là 6,7%, cao hơn chút ít so với mức tăng GDP 6,68% đạt được trong năm 2015. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đang ở cuối nhiệm kỳ và không còn cơ hội tái cử, hôm 29 tháng 2 đã phát biểu trong một cuộc họp chính phủ rằng nền kinh tế có thể đạt được mức tăng trưởng 7%. Năm 2015, Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ 7,3% và Trung Quốc là 6,8% ở châu Á. Thủ tướng Dũng cho rằng dù năm 2015 rất khó khăn cho cả Việt Nam lẫn nhiều nền kinh tế trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng cao, tạo ra nền móng để lại vượt qua mục tiêu trong năm 2016. Tuy nhiên, theo ngân hàng HSBC, mục tiêu tham vọng 7% có thể khó đạt được. Hôm thứ Năm, HSBC công bố một văn bản nói rằng ngành chế tạo của Việt Nam có vẻ đang chậm lại. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam đã giảm xuống còn 49,5 vào tháng 9 năm 2015, lần đầu tiên sụt giảm trong vòng hơn 2 năm. Chỉ số từ 50 trở lên là tín hiệu sản xuất gia tăng, còn dưới 50 cho thấy sự sụt giảm. Sau khi bật tăng lại, đạt mức 50,1 vào tháng 10 năm 2015 khi đồng tiền yếu đi. Trong tháng 11 năm 2015, chỉ số lại rơi xuống mức 49,4 vì đồng tiền mạnh lên. Bên cạnh đó, HSBC nói dường như lạm phát đã chạm đáy. Sau khi về không trong hai tháng 9 và 10 năm 2015, phần lớn là vì giá nhiên liệu sụt giảm kéo dài cả năm. Lạm phát của Việt Nam là 1,3% hồi tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, do giá thực phẩm tăng. Sau khi loại bỏ các yếu tố dễ biến động là thực phẩm và năng lượng, lạm phát cơ bản hiện là 1,9% so với cùng kỳ năm trước và có thể sẽ lên đến 3,3% vào cuối quý 2 so với cùng kỳ năm trước và 5,2% vào cuối năm. HSBC cho rằng sự kiện này sẽ buộc Ngân hàng Việt Nam đi vào chu kỳ tăng lãi suất. Lần tăng đầu tiên có thể là 0,5% và diễn ra vào quý 3 năm 2016. Ngoài việc tăng lãi suất, HSBC nói Ngân hàng Nhà nước sẽ tìm cách kiềm chế tăng trưởng tín dụng để tránh tình trạng lĩnh vực bất động sản trở nên quá nóng. HSBC nhận định rằng tất cả những yếu tố này có thể làm cho cả mục tiêu 7% của Thủ tướng Dũng lẫn mục tiêu chính thức của chính phủ là 6,7% khó đạt được. Việt Nam đứng thứ 12 ở châu Á và 97 trên thế giới về tốc độ Internet. Theo một nghiên cứu của hãng Akamai Technologies được báo chí Ấn Độ trích lại hôm mùng 2 tháng 3, Việt Nam có tốc độ Internet trung bình đứng hạng thứ 12 châu Á, trong khi Ấn Độ có tốc độ thấp nhất đứng thứ 15. Có tốc độ Internet cao nhất châu Á là Nam Triều Tiên, Hồng Kông và Nhật Bản. Nam Triều Tiên cũng giữ vị trí số 1 thế giới về tốc độ, trong khi Việt Nam có vị trí 97 đứng trên 3 nước châu Á khác là Indonesia, Philippines và Ấn Độ. Trung Quốc đứng ngay trên Việt Nam và giữ vị trí 91 trên thế giới. Hãng Akamai, chuyên về mạng truyền tải nội dung có trụ sở ở Massachusetts, Mỹ, ghi nhận rằng vào quý 3 năm 2015, tốc độ trung bình của Việt Nam là 3,4 megabit trên giây, cao hơn Ấn Độ 2,5 megabit trên giây. Theo định nghĩa của Akamai, đường truyền Internet băng thông rộng phải có tốc độ trên 4 megabit trên giây. Tính đến quý 3 năm 2015, 31% đường truyền của Việt Nam đạt tốc độ kể trên, trong khi Trung Quốc có 33%, Philippines chỉ có 10% và Ấn Độ là 14%. Về đường truyền tốc độ cao trên 10 megabit trên giây, Việt Nam mới đạt tỷ lệ 0,6%, đứng vị trí 71 trên thế giới trong bảng xếp hạng về tiêu chí này. Trong khi đó, nước đứng thứ nhất là Hàn Quốc với 68%. Trung Quốc đứng trên Việt Nam 2 bậc với tỷ lệ là 2,1%.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định ngưng tiến trình rời một căn cứ thủy quân lục chiến của Mỹ trú đóng trên đảo Okinawa. Thủ tướng Abe loan báo hôm nay rằng ông đã chấp nhận một đề nghị của tòa án ngưng chỉ việc này và thay vào đó theo đuổi các cuộc thương thuyết với chính quyền địa phương đang thách thức các kế hoạch của ông. Vụ tranh chấp này là giữa chính phủ Liên bang Nhật và chính quyền địa phương trên đảo Okinawa. Chính phủ của Thủ tướng Abe muốn rời căn cứ không quân Futenma tới một địa điểm ít dân cư hơn trên đảo Okinawa, nơi tọa lạc các cơ sở quân sự khác của Mỹ. Các chính quyền địa phương thì muốn căn cứ không quân phải rời hẳn khỏi đảo Okinawa. Cư dân Okinawa sống gần các căn cứ Mỹ than phiền rằng sự hiện diện của các binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã làm tăng quá mức dân số tại đây và làm tăng tỷ lệ tội phạm.
Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria báo cáo là thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch tại Syria phần lớn được tôn trọng, nên những cuộc thương thuyết chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm nay sẽ được nối lại vào tuần tới như dự kiến. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Minh Phượng trình bày.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura nói việc ngưng các cuộc giao tranh tại Syria đã kéo dài được 6 ngày. Ông nói thêm, đây là một trong những giai đoạn tương đối yên tĩnh tại Syria trong 5 năm chiến tranh. Ông de Mistura nói mức độ bạo động đã sụt giảm đáng kể và thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch một cách tổng quát đã được tuân thủ. Và đây là một tin mừng đối với nhiều người Syria.
Unfortunately, we have to admit, like in every cessation of hostility.
Tiếc thay, chúng ta phải công nhận rằng như mọi cuộc ngưng giao tranh và đặc biệt là thỏa thuận này, vẫn còn một số nơi chiến sự tiếp diễn, trong đó có nhiều nơi ở Hama, Homs, Latakia và Damascus, song các cuộc giao tranh đã được kiềm chế.
Ông de Mistura nói thêm là nhân viên Liên Hiệp Quốc đang theo dõi sát những gì xảy ra ở thực địa. Khi xác định có một tình huống giao tranh hay bạo động có thể xảy ra, các nhân viên này mau chóng can thiệp với các bên lâm chiến để tháo gỡ ngòi nổ trước khi tình hình vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Ông Mistura nói tiếp.
The situation therefore could be summarized as fragile. Success is not.
Do đó có thể tóm tắt là tình hình có vẻ mong manh. Thành công không được bảo đảm, nhưng tiến bộ có thể thấy được. Hãy hỏi những người Syria, chúng tôi cam kết làm cho việc này thực hiện được, và dĩ nhiên, mọi người đều hy vọng.
Ông Demistura nói những cuộc hòa đàm bị ngưng bất thình lình vào ngày 3 tháng 2 sẽ tiếp tục vào ngày 9 tháng 3. Bởi lẽ các đại diện chính phủ và phe đối lập từ chối gặp gỡ trực diện, ông nói ông sẽ tiến hành những cuộc thương thuyết ủy nhiệm như trước đây. Ông nói việc này cho phép có được nhiều sự uyển chuyển, nên không phải tất cả các phái đoàn đều có mặt tại phiên khai mạc. Ông cho biết ông sẽ sắp xếp để các nhóm đến vào những ngày khác nhau. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch, giúp Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đối tác chuyển giao thực phẩm, thuốc men và các phẩm vật cứu trợ khác cho 115.000 thường dân Syria đang sống tại các nơi bị lực lượng chính phủ hay phe đối lập vây hãm. Các giới chức này nói hồi năm ngoái, các cơ quan cứu trợ đã không thể đến được những nơi này.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên phạt hai người Syria 4 năm tù về cái chết của một em nhỏ và gia đình của em bị chết đuối trên đường tị nạn tới Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng hai người Syria là ông Muwafaka Alabaş và Asem Alfrat bị kết tội buôn người và tuyên án 4 năm và 2 tháng tù giam. Trong số những người tị nạn bị chết đuối có Aylan Kurdi, một em nhỏ đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng tị nạn khi truyền thông phổ biến một tấm ảnh chụp thi thể bé nhỏ bất động của em bị trôi dạt trên một bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tị nạn khác cũng thiệt mạng gồm có mẹ và anh của Aylan. Vụ xử hai người Syria đã bắt đầu hôm 11 tháng 2 tại tòa án hình sự ở thị trấn nghỉ mát Bodrum ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Các binh sĩ Israel đã bắn chết một phụ nữ bị cáo buộc là đã đâm xe vào ít nhất một binh sĩ ở gần vùng bờ Tây hôm nay. Đây là vụ mới nhất trong 6 tháng bạo động giữa Israel và người Palestine. Quân đội nói rằng binh sĩ bị người lái xe gây chấn thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Bạo lực đã tiếp diễn trong khu vực và chỉ chậm lại trong những giai đoạn ngắn ngủi. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khởi sự chuyến công du 5 ngày tới Trung Đông vào ngày thứ Bảy, gồm các cuộc gặp với các giới lãnh đạo Israel và Palestine. Nhiều đại công ty Mỹ đang ủng hộ cho công ty Apple trong việc bác bỏ yêu cầu của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đòi Apple phải tạo ra một phần mềm để mở khóa chiếc iPhone do một nghi can giết người hàng loạt sử dụng. Google, Facebook, Microsoft và Yahoo đã nạp một hồ sơ pháp lý chung hôm thứ Năm để hậu thuẫn cho công ty Apple.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.